Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, người chăn nuôi trong tỉnh đang tích cực tái đàn heo nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, để đàn heo sinh trưởng và phát triển tốt, các hộ chăn nuôi cần đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời xem đây là yếu tố then chốt để đàn heo phát triển khỏe mạnh, bền vững, bảo đảm nguồn cung cho thị trường và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, ông Nguyễn Văn Công ở thôn Tân Hóa Bắc, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát cho biết, gia đình ông hiện đang nuôi 40 con heo con được 20 ngày tuổi. Dự kiến khi đàn heo này đạt 23 đến 25 ngày tuổi, ông sẽ tách riêng để nuôi tiếp. Ngoài ra, ông còn có khoảng 60 con heo lứa chừng 1 tháng tuổi sẵn sàng xuất chuồng trước Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Tính tổng cộng, ông Công dự kiến xuất bán khoảng 100 con heo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp cuối năm. Trong đợt bán gần đây, heo xuất chuồng của ông Công đạt giá 64.000 đến 65.000 đồng một ký heo hơi, tăng 9.000 đến 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Để đàn heo phát triển tốt, ông Công đặc biệt chú trọng khâu chăm sóc và bảo vệ chuồng trại. Trang trại của ông được giăng lưới kín xung quanh để ngăn côn trùng như ruồi, muỗi xâm nhập, đồng thời thường xuyên vệ sinh sát trùng khu vực chuồng trại. Ông cũng kiểm soát kỹ người ra vào chuồng bằng cách yêu cầu vệ sinh giày dép, thay trang phục trước khi tiếp xúc với đàn heo. Ông Công cho hay, việc tiêm phòng vaccine định kỳ là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe đàn heo. Hiện đàn heo của ông đã được tiêm các loại vaccine phòng ngừa nhiều bệnh, trong đó có dịch tả heo cổ điển, tai xanh, tụ huyết trùng, phá thương hàn, các bệnh ký sinh trùng và cả dịch tả châu Phi. Tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, ông Nguyễn Thanh Nhất, người đã có 8 năm kinh nghiệm nuôi heo ở thôn Kim Sơn cũng đang tất bật cho vụ nuôi cuối năm. Đầu tháng 9 âm lịch, ông Nhất mua 100 con heo giống với giá 175.000 đồng một ký. Đàn heo này dự kiến xuất chuồng vào giữa tháng Chạp để kịp phục vụ thị trường Tết. Ông Nhất cho biết, đầu năm 2024 đến cuối tháng 8 âm lịch, ông nuôi và xuất bán được 2 lứa heo với giá từ 53.000 đến 60.000 đồng một ký heo hơi. Đây là mức giá có lãi cho người nuôi, trong khi chi phí thức ăn không tăng mạnh. Trang trại của ông Nhất rộng 360m², được che chắn cẩn thận bằng vải mùng để ngăn côn trùng và kết hợp phun thuốc sát trùng, rắc vôi xung quanh chuồng trại. Ông cũng duy trì việc tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn heo, gồm các loại như E. coli tụ huyết trùng và sắp tới sẽ tiếp tục tiêm các vaccine phòng dịch tả châu Phi tai xanh. Ông Nhất chia sẻ, để đàn heo khỏe mạnh, ngoài việc tiêm phòng đầy đủ, ông còn kiểm soát kỹ người ra vào chuồng trại và giữ chuồng sạch sẽ, thông thoáng. Ông Nhất cũng kỳ vọng sẽ thu lãi cao trong vụ nuôi này, góp phần phục vụ thị trường cuối năm. Hoài Ân được mệnh danh là vựa heo của miền Trung Tây Nguyên. Hiện địa phương này đang tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo. Theo ông Huỳnh Thanh Vương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân, toàn huyện có khoảng 220.000 con heo, gồm 35.000 heo nái, 185.000 heo thịt và hơn 30.000 heo con theo mẹ. Hoạt động tái đàn bắt đầu từ đầu tháng 9 âm lịch và dự kiến đến cuối năm nay, tổng đàn heo của huyện Hoài Ân sẽ đạt 261.660 con. Trong đó, đàn nái duy trì ở mức 35.000 con và heo thịt tăng lên 226.660 con. Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân đang phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn an toàn theo các nguyên tắc nghiêm ngặt về cách ly, vệ sinh khử trùng và an toàn sinh học, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, đồng thời triển khai đăng ký và tổ chức tiêm phòng vaccine phòng dịch tả heo châu Phi theo chỉ đạo cấp trên và theo dõi hiệu quả sau tiêm. Đặc biệt khuyến khích người nuôi phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, phân công giám sát tận cơ sở, sẵn sàng báo cáo và xử lý nhanh khi có dịch bệnh. Ngoài ra, thực hiện kiểm tra chặt chẽ, xử phạt nghiêm các trường hợp kinh doanh vận chuyển động vật nhiễm bệnh hoặc giết mổ không đúng quy định. Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có xuất hiện một số ổ dịch lẻ tẻ nhưng đều được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tái phát vẫn cao do mầm bệnh tồn tại trong môi trường, hoạt động vận chuyển mua bán gia súc tăng mạnh trong dịp cuối năm và thời tiết chuyển biến thất thường. Dự báo thời gian tới, hiện tượng El Nino có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina, gây mưa lớn, dông lốc và sét kéo dài, tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát nếu không chủ động các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có đàn heo hơn 695.900 con và phấn đấu đến cuối năm nay đạt hơn 759.400 con. Chi cục chăn nuôi và thú y cũng khuyến nghị các địa phương chủ động tuyên truyền và hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại định kỳ hàng tuần để loại bỏ mầm bệnh. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan thú y và chính quyền địa phương để kịp thời báo cáo và xử lý khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh. Chi cục cũng đã phân công thành viên các tổ phòng chống dịch bám sát địa bàn, kiểm tra công tác tiêm phòng và giám sát hoạt động tái đàn. Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho rằng, chỉ khi thực hiện đồng bộ các biện pháp, đàn heo mới có thể phát triển khỏe mạnh, bền vững, đảm bảo nguồn cung cho thị trường và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh. Thưa bà con và các bạn, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và dịch hại, theo nhiều chuyên gia, việc hoàn thiện hành lang pháp lý để xúc tiến hiệu quả các giống mới, cây trồng mới áp dụng công nghệ sinh học là hết sức cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới. Và trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, bàn về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng nghe.
Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp đang là xu thế tất yếu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thích ứng bền vững. Trong đó, việc ứng dụng những thành tựu công nghệ sinh học là yếu tố then chốt, góp phần mở ra triển vọng to lớn cho ngành nông nghiệp, thủy sản của các vùng có thế mạnh của cả nước. Từ đó nhằm phát triển một nền nông nghiệp xanh bền vững, bảo đảm vấn đề lương thực cho đất nước và lương thực trên thế giới. Trong khoảng gần 10 năm qua, Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ sinh học giúp cải thiện chất lượng cây con giống, đổi mới công nghệ nuôi, quản lý hiệu quả dịch bệnh trên đàn vật nuôi, công tác chọn tạo và nhân giống một số giống cây trồng mới đạt hiệu quả, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chị Nguyễn Phượng Hằng ở xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò là một trong những cá nhân tiêu biểu thành công với mô hình nuôi cấy mô. Mô hình này giúp chị Hằng thu về gần 200 triệu đồng mỗi năm. Theo chị Hằng, ngoài các yếu tố như điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, kỹ thuật chăm sóc, thì cây giống tốt đóng vai trò quyết định đối với chất lượng nông sản. Tuy nhiên, trải qua quá trình nhân giống nhiều lần, cây có thể bị thoái hóa, mất đi những đặc tính ban đầu. Chính vì vậy, nuôi cấy mô là giải pháp giúp nhân nhanh số lượng giống cây trồng, bảo đảm cây sạch bệnh, giữ được tính trạng tốt của cây bố mẹ. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc cải tiến giống cây trồng thông qua ứng dụng công nghệ sinh học đã cho ra đời nhiều giống cây được phát triển với khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trên bình diện chung, Tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, trưởng phòng công nghệ tế bào thực vật, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, phát triển công nghệ sinh học là xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng. Công nghệ sinh học thực vật, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen trên cây trồng, đã cho ra đời nhiều sản phẩm cây trồng có các tính trạng nổi bật như chịu hạn, tăng hàm lượng dinh dưỡng, chống chịu sâu bệnh. Tiến sĩ Đỗ Tiến Phát nêu rõ, ứng dụng công nghệ sinh học được coi là con đường đưa nông sản Việt có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Theo tiến sĩ Đỗ Tiến Phát, Viện Công nghệ sinh học thời gian qua đã tiếp cận với công nghệ chỉnh sửa gen, đến nay đã có những thành công trên một số đối tượng khác nhau. Có những thành công trên đối tượng thực vật, động vật và vi sinh vật. Ở lĩnh vực động vật và vi sinh vật mới có một số kết quả bước đầu. Còn ở lĩnh vực thực vật đã có khá nhiều thành công trên cả lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và cải tạo giống cây trồng. Chúng tôi đã ứng dụng thành công công nghệ này để nghiên cứu chức năng của nhiều gen trên các đối tượng cây trồng quan trọng ở Việt Nam, đồng thời nghiên cứu hệ thống nhằm đánh giá nhanh hoạt động của cấu trúc chỉnh sửa gen. Đối với nước ta, ở những khu vực có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, những năm qua, công nghệ sinh học cũng đã được ứng dụng hiệu quả vào việc bảo quản nông sản sau thu hoạch, giảm thiểu tổn thất và gia tăng giá trị xuất khẩu. Ngoài ra, các giải pháp công nghệ vi sinh đã được triển khai rộng rãi, giúp cải thiện chất lượng đất và giảm thiểu việc sử dụng phân bón hóa học, từ đó nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác. Đặc biệt, sau cây lúa, bắp là cây lương thực có vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu sản xuất trồng trọt. Ở góc độ nghiên cứu của mình, ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, sự phát triển vượt bậc của công nghệ sinh học trên thế giới xuất phát từ nhiều nguyên nhân như dân số tăng, nhu cầu an ninh lương thực cần đảm bảo, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Như vậy, vấn đề đặt ra cho sản xuất nông nghiệp trong kỷ nguyên mới cần thiết phải điều chỉnh áp dụng công nghệ, tạo ra những giống mới để tạo ra sản phẩm, đem lại hiệu quả sản xuất tốt hơn cho người dân, đáp ứng nhu cầu về an ninh lương thực. Ông Nguyễn Hữu Ninh nhấn mạnh, đầu tiên là vấn đề hành lang pháp lý cần có sự rõ ràng, phải có hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các hoạt động phát triển sản phẩm công nghệ sinh học. Rồi cơ chế đầu tư cho các phòng nghiên cứu công nghệ sinh học trọng điểm để có thể tập trung nghiên cứu. Nguồn nhân lực cũng cần phải đào tạo để bắt kịp với thế giới. Về ngắn hạn, cần những quỹ hỗ trợ nhà khoa học trong hợp tác nghiên cứu, đặc biệt là hợp tác với quốc tế, để có thể tiếp cận những công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và dịch hại, theo nhiều chuyên gia, việc hoàn thiện hành lang pháp lý để xúc tiến hiệu quả các giống mới, cây trồng mới áp dụng công nghệ sinh học là hết sức cần thiết để bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong đó, vai trò dẫn dắt của nhà nước trong việc đưa ra khung pháp lý, lộ trình áp dụng là rất quan trọng để các bộ ngành địa phương, người nông dân tiếp cận công nghệ sinh học nhanh nhất, sớm nhất, chủ động thích ứng tốt hơn với dịch hại mới. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.